Học tập chia sẻ Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn, thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 30 tháng 9 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia. Tập 21A. Kính chào các bậc trưởng bối, xin chào các bạn, xin chào mọi người. Tiết học lần trước của chúng ta có nói tới câu kinh là hiệp nực ác thiếu, cửu tất thọ kỳ lụy. Bây giờ sẽ bước vào câu kinh. Quốc chí lão thành, cấp tắc khả tương y. Con người khi chưa có cơ sở đức hạnh, định lực nhất định, không ai không bị ảnh hưởng bởi người và việc xung quanh. Cho nên biết thoái, biết tiến, biết bảo vệ tâm thanh tịnh, tâm lương thiện của mình. Đó là thương mình. Vậy thì nói, như những thiếu niên hư hỏng chẳng phải rất đáng thương sao? Không ai giúp đỡ họ. Tôi không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Nói vậy có lý không? Cho nên, muốn giúp đỡ người khác, trước tiên phải nâng cao bản thân mình trước. Nếu không muốn đi giúp người khác, kết quả tự mình cũng bị sa ngã theo. Cho nên, trước tiên là phải hộ niệm chính mình cho tốt, không ngừng nâng cao. Lại không đành lòng để người ta sa ngã, vậy có thể tặng cho họ một số sách và băng đĩa. Nếu như họ thực sự có thiện căn, họ sẽ tự mình dụng công thâm nhập. Do chúng ta rất khó không bị ảnh hưởng bởi họ, cho nên bắt buộc phải biết tiến thoái chừng mực. Sách đã cho họ rồi, băng đĩa cũng đã cho họ rồi. Trời giúp, người tự giúp. Trời cứu, người tự cứu. Quý vị tạo cho họ một thiện duyên, đã rất suy nghĩ cho họ là đúng rồi. Cho nên giúp người cũng phải tự lượng sức mình. Hôm nay giảng tiếp. Quốc chí lão thành, cấp tắc khả tương y. Quốc chí là bản thân mình có thể khiêm nhường, cung kính, phụng sự những người lớn tuổi. Có câu thành ngữ nói là lão luyện thành thục. Trong những sự việc trọng đại, người lớn tuổi hết sức vững vàng, có thể phán đoán hết sức có trí huệ. Do người lớn tuổi thì trải nghiệm phong phú, tâm tính lại hiền hậu. Trải nghiệm này có sự thực chứng, có kinh nghiệm chưa chắc đã được thực chứng. Kinh nghiệm là họ trải qua rất nhiều chuyện, thực chứng là họ thể ngộ được trí huệ cuộc đời trong các kinh nghiệm đó. Nếu như họ chỉ có kinh nghiệm, không có đối chiếu kinh điển, những suy nghĩ cách làm này của tôi có đúng không? Chỉ là nói, kinh nghiệm trước đây của tôi là như vậy, Họ có thể có những tư tưởng, quan niệm và phán đoán sai lầm. Thậm chí nhiều kinh nghiệm thì vô tình biến thành mèo khen mèo dài đuôi. Nhớ lại hồi trước khi ông lăn vào đời, còn không biết cháu đã sinh ra chưa? Thực ra mà nói, cuộc đời con người thực sự có thực chứng, họ sẽ càng ngày càng khiêm tốn mới đúng. Càng ngày càng cẩn thận, chứ không phải động một chút là phê bình người ta, là phán đoán. Đây không phải là thể hiện của một người thực chứng cuộc đời. Do họ gặp nhiều cảnh đời rồi, chỉ sợ phán đoán sự việc không được khách quan, hiểu lầm người khác. Đó chính là thực chứng. Kinh nghiệm cuộc đời phong phú. Nếu như tâm địa bất lương sẽ biến thành không vững vàng, chững chạc, gọi là cáo già xảo quyệt. Cho nên tâm địa rất quan trọng. Đối diện với người như vậy, cấp tắc khả thương y. Quý vị gặp nguy nan, hoặc cuộc đời quý vị có những lựa chọn trọng đại sẽ ảnh hưởng tới cả đời của quý vị, có thể đi thỉnh giáo họ. Thậm chí khi nguy cấp, có thể đi nương tựa họ. Do họ rất có đạo nghĩa, họ sẽ giúp đỡ quý vị. Quốc chí rất quan trọng. Do quốc chí mới có thái độ khiêm cung thọ giáo. Nếu không, người có trí huệ cao tới đâu, ở cạnh chúng ta cũng rất khó có được lợi ích. Do một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Sự lão thành này không chỉ nói người mà thôi. Mở luận ngữ ra, đó là trí huệ của Đức Khổng Tử. Mở kinh điển văn hóa truyền thống ra, nó là trí huệ của 5.000 năm. Nhưng chúng ta có thể có thu hoạch lớn bao nhiêu là ai quyết định? Thái độ khuất chí, thành kính của chính mình. Cho nên mỗi người học một bộ kinh điển thu hoạch khác nhau, không liên quan tới kinh điển, liên quan tới thái độ của chính mình. Trong quá trình học tập, thường cũng sẽ gặp một số nghi hoặc trong cuộc đời. Mỗi lần chúng ta đều lấy giáo huấn băng đĩa của sư trưởng ra xem một lần. Có thể khoảng 15 phút, 20 phút, những giáo huấn của ông cụ sẽ giải quyết những vấn đề của chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta, khi đang xem những băng đĩa này, tự mình không chân thành lắm, thậm chí còn có một đống suy nghĩ của mình, thì những đạo lý tốt này sẽ không nhập vào tâm của chúng ta được. Cho nên thái độ quyết định thu hoạch của chúng ta, thái độ quyết định thành bại. Chứ không phải sau khi thành công mới đi thay đổi thái độ của mình. Thời xưa, có một người rất nổi tiếng tên là Trương Lương. Ông phò tá Lưu Bang gây dựng Triều Hán. Xin hỏi những vị ở đây có ai họ Lưu không? Xin mời giơ tay lên. Tại sao lại hỏi như vậy? Do bây giờ chúng ta, người Hoa toàn cầu, đều rất coi trọng sự hoàng dương và truyền thừa văn hóa truyền thống. Có một khẩu hiệu gọi là quay về Hán đường, đúng chưa? Thời Hán là thiên hạ của nhà Lưu, thời Đường là thiên hạ của nhà Lý. Cho nên người họ Lưu và họ Lý đều phải hoàng dương văn hóa truyền thống, chạy không thoát đâu, kế thừa đức phong của tổ tiên. Như họ Thái chúng tôi thì nhất định phải hoàng dương văn hóa truyền thống. Quý vị không biết tại sao à? Có lần tôi ở Đài Loan, vừa hay có cùng cô Trần Thụy Châu đi tham gia một khóa học văn hóa truyền thống. Chúng tôi hướng về Khổng Lão Phu Tử hành đại lễ ba quỳ chính lại. Sau khi hành lễ xong, cô Trần đã nói với tôi: "Hai chúng ta cả đời này phải làm việc này là chắc ăn rồi." Tôi nói: "Sao lại nghĩ vậy?" Cô nói: "Hơn 2000 năm trước, Khổng Lão Phu Tử bị Trần Thái Tuyệt Lương. Ở nước Trần, nước Thái bị cắt lương thực, cho nên họ Trần và họ Thái nhất định phải hoàng dương văn hóa truyền thống, phải chuộc lại những sai lầm mà tổ tiên từng làm. Liễu Phạm Tư Huấn có dạy, xa thì hoàng dương đức hạnh tổ tiên, gần thì chuộc lỗi lầm cha mẹ. Sai lầm của cha mẹ, sai lầm của tổ tiên thì phải bù đắp. Trên thì báo ơn nước, dưới thì tạo phước gia đình, ngoài thì cứu người nguy cấp, trong thì nghĩ lỗi của mình. Sách xưa đọc mãi không chán. Quý vị đọc cho nhiều thì trong tâm có rất nhiều cảm ngộ, rất nhiều thu hoạch. Cho nên con người phải chấp nhận số mạng. Họ Thái chúng tôi là phải làm việc hoàng dương văn hóa truyền thống. Tất nhiên, những phạm hạnh này của tổ tiên thì phải truyền thừa. Như Lưu Bang, sở dĩ có được thiên hạ, có được ba người hết sức có tài đến phò tá. Ông luôn cảm thấy do họ giúp đỡ mình, ông không tranh công. Đây là sự tu dưỡng rất là hiếm có của người làm lãnh đạo. Nhường công cho đại chúng, tự mình không tranh công. Kể cả họ Lý là thiên hạ thời Đường. Xin hỏi mọi người, họ Lý thì phải học phạm hạnh của Lão Tử, học phạm hạnh của Lý Thế Dân. Lý Thế Dân có phạm hạnh gì? Người ta khuyên giáng ông, khuyên sai, nhưng ông vẫn tiếp nhận. Chúng ta bây giờ biến thành gì? Khuyên đúng cũng không tiếp nhận, miệng còn nhỉnh lên rất cao. Bên cạnh có người mà cứ nói tôi, sợ mất sĩ diện. Cho nên tu hành trước tiên là phải bỏ sĩ diện đi. Nếu không sẽ chướng ngại đến việc chúng ta tiếp thu lời khuyên can của người khác. Khen thì sợ, chê thì vui. Người đạo đức đến thân cận. Nói tới Tam Kiệt khai quốc thời Hán, trong đó Trương Lương là quý tộc của nước Hàn. Ông cố và cha của ông đều là tể tướng của nước Hàn. Ông có bối cảnh hết sức là tôn quý. Vì sao Tần Thủy Hoàng tiêu diệt nước Hàn? Ông vì muốn báo thù nước, quân gia bại sản. Tìm được đại đường sĩ đi sát hại Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng cũng là bạo quân. Kết quả không thành công. Tất nhiên, ám sát hoàng đế là thập tử nhất sanh, gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhiệt huyết tuổi trẻ có thành đại sự được không? Không dễ gì sẽ hư chuyện. Cho nên trong cuộc đời, ông gặp được một cụ già, đây là cao nhân. Quan sát thấy, ông quá bồng bột, không điều phục được tính khí, sự phẫn nộ của mình, không làm được việc lớn. Rất nhiều cao nhân đều rất lợi hại, nhìn thấy vấn đề của những người trẻ tuổi này. Cuối cùng, một hôm cụ già này ở trên cầu, đợi Trương Lương đi qua. Cụ vừa thấy Trương Lương đi tới, cố ý đem giày quăng xuống cầu. Sau đó nói với Trương Lương, giúp ta nhặt giày lên. Trương Lương nghĩ, cố ý quăng xuống cầu bảo ta nhặt lên, hơi nổi nóng rồi. Thôi kệ, ông ấy lớn tuổi như vậy, không so đo với ông ấy. Ông liền xuống nhặt. Sau khi nhặt giày lên, ông cụ này lại lắc lắc cái chân, mang vào cho ta. Do Trương Lương thiếu nhất là điều gì? Nhẫn nhục, công phu nhẫn nại. Thành tựu của một người tỷ lệ thuận với sự nhẫn nại. Kết quả Trương Lương nghĩ, thôi kệ, đã nhặt lên giúp ông ấy rồi thì giúp ông ấy mang vào, liền giúp ông mang vào. Ông cụ rất là vừa ý, cười cười. Có thể trong bụng đang nghĩ, đứa trẻ này dạy được. Người trẻ mà so đo với người già thì bụng dạ xem như quá nhỏ hẹp. Thực ra, nếu như người có gia giáo, nhìn thấy cha mẹ người khác liền cung kính. Tại sao? Họ có hiếu đạo. Hễ họ thấy cha mẹ người khác liền nghĩ người làm cha làm mẹ cũng không dễ dàng. Nhìn thấy người già chắc chắn sẽ cung kính, do họ ở trong nhà đã quen như vậy rồi. Cho nên người trẻ tuổi bây giờ trong đoàn thể, công ty thì đồng một chút là tiếng lớn tiếng nhỏ với trưởng bối. Cái tướng vô phước rất đáng thương. Tại sao? Không ai dạy họ. Tôn trọng trưởng bối là phước điền. Phước điền của con người chia thành ba loại. Một loại là kính điền, cung kính trưởng bối. Một loại là ân điền, nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn tất cả những người có ơn với họ. Đây là ân điền. Còn có bi điền, thương xót tất cả mọi người. Đây là bi điền. Tất nhiên, nếu như bây giờ người trẻ đều không tôn trọng trưởng bối, bên dưới chúng ta nghe thấy, đúng rồi, mấy người đó ở công ty tôi đều không biết tôn trọng chúng tôi. Đừng có so đo với họ. Phải thương xót họ. Tại sao? Người không học thì không biết, không lễ nghĩa. Bản thân họ là con cháu Diêm Hoàng, lại không học được trí huệ của lão tổ tiên. Họ rất là đáng thương. Sao lại chấp nhặt họ chứ? Cho nên người làm trưởng bối còn phải thể hiện phạm hạnh và sự độ lượng của mình, đừng so đo với họ. Cái đó là hãy giúp đỡ họ, lấy tâm tổ tiên làm tâm mình. Thiên hạ không còn nhà nào bất hòa. Chúng ta lấy tâm tổ tiên làm tâm mình. Tất cả con cháu dân tộc chúng ta đều là người một nhà. Làm gì có chuyện không hòa thuận. Vậy quý vị phải thương xót người trẻ tuổi, cũng là có hậu phước khôn cùng. Nói thẳng ra, người thế gian không có chuyện bị thiệt thòi. chịu thiệt là phước. Biết cho đi, bố thí có phước hơn tiếp nhận. Kết quả Trương Lương sau khi thực sự mang giày cho ông cụ hoan hỉ mà đi mất. Đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại nói: "Ngày mai, khi trời sáng, người đến chỗ này gặp ta." Ông nhận lời. Kết quả hôm sau, ông tới từ rất sớm. Ông cụ đã đợi ở đó rồi. Ông cụ nói: "Con để cho người già đợi. Ngày mai lại tới." Kết quả ngày thứ ba ông dậy càng sớm. Nhưng ông cụ lại ở đó rồi. Lần sau tới tiếp, lại hẹn tiếp thời gian. Sau cùng, lần thứ ba, nửa đêm ông liền ra tới. Không ngủ nữa, ở đó đợi ông cụ. Sau đó ông cụ này đã dạy cho ông binh pháp Thái Công, binh pháp Khương Thái Công. Ông cụ này tên là Hoàng Thạch Công, một vị trưởng bối đạo hạnh rất cao. Sau cùng nhờ nhận được sự giáo huấn của Hoàng Thạch Công, dạy ông quyển Thái Công Binh Thư, đã giúp cho Lưu Bang lật đổ Triều Tần, gây dựng Triều Hán. Cho nên khuất chí lão thành, phải khiêm nhường mới có thể thực sự có thu hoạch lớn được. Người trẻ tuổi đã không có gì rồi, tại sao không chịu khiêm nhường? Nghĩ tới tổ tiên của chúng ta, Chu Công là thánh nhân, cũng đều khiêm tốn như vậy. Trong lịch sử chúng ta đọc được, Chu Công là một bữa cơm ngừng 3 lần, một lần tắm búi tóc 3 lần. Chu Công ăn cơm, ăn một bữa phải nhổ ra 3 lần. Tại sao? Vừa nghe thấy có người hiền đức tới, ông mau chóng đi thỉnh giáo rất là khiêm tốn, cơm cũng không ăn nữa. Vội đi ra, tại sao? Niệm niệm nghĩ cho nhân dân. Nếu như ông dùng một người hiền đức, lão ba tánh sẽ có phước. Có một lần đang gội đầu, do người xưa để tóc dài. Một lần gội mái tóc dài, chắc cũng hơi tốn một chút thời gian, gội được một nửa. Có người hiền đức tới rồi, mau mau ra trước. Không dám khinh suất, điều này hết sức đáng quý. Thượng thư nói với chúng ta, đầy sẽ dơi, dơi sẽ đầy. Khiêm tốn quan trọng, cung kính quan trọng. Kể cả Lưu Bị, ông đi thỉnh giáo và các Khổng Minh, do thái độ cung kính của ông mới mời được Khổng Minh xuống núi. Cho nên trong lịch sử có thể khai mở cho chúng ta, con người có rất nhiều quý nhân quan trọng trong đời đều phải chiêu cảm tới từ thái độ cung kính khiêm nhường của mình. Đây là điều hết sức quan trọng đối với cuộc đời chính mình, cho con người chỉ cần không cung kính, khiêm nhường, chắc chắn thất bại. Ở đây không có chuyện hên xui. Chúng ta hãy nhìn lại cả giới doanh nghiệp. Từ con số khách quan, đây là con số có rất nhiều năm rồi. Tôi nghĩ con số này bây giờ càng nhỏ. Do người bây giờ truy danh trục lợi ngày càng lợi hại, không thể tịnh tâm giáo dục chính mình, nâng cao chính mình cho tốt, có khả năng đối mặt với những cám dỗ này càng kém hơn. Doanh nghiệp vừa và nhỏ, thọ mạng bình quân là 2,9 năm. Đây là con số ở đại lục. Doanh nghiệp lớn thọ mạng bình quân là 7 tới 8 năm. chỉ vinh quang mấy chục năm thì đã sụp đổ. Huống hồ cả đời muốn vững chắc, không dao động, đứng vững không bại, có dễ dàng không? Không thể nào. Khổng Tử có một lần ở miếu đường, nhìn thấy một cái chậu. Gọi là chậu nghiêng. Cái chậu này, khi chưa đổ nước vào, thì nó bị nghiêng lệch. Đổ nước vào rồi, đổ nước vừa phải, nó sẽ ngang thẳng, đứng thẳng. Đổ nước nhiều quá, nó sẽ bị lật. Cuối cùng, Khổng Tử nói với học trò, không có ai tự mãn mà sau cùng không lật đổ, nghiêng đổ, sau cùng không thất bại, không thể nào. Con người tự mãn thì sẽ thất bại. Con người hãy cảm thấy tài khoa của mình rất cao, tài khoa của họ sẽ không nâng cao được nữa. Con người hãy thấy học vấn của mình rất cao, học vấn của họ sẽ không nâng cao được nữa. Cho nên Khổng Tử cảm thán rằng con người tự mãn thì sẽ nghiêng đổ. Kể cả Đại Nho Tuân Tử cũng nói, tâm sự thành công chắc chắn tại kính, tâm sự thất bại chắc chắn tại mạng. Tất cả mọi việc có thể thành tựu, sự nghiệp có thể thành tựu, nhất định do cung kính làm việc. Khiêm tốn tiếp nhận lời khuyên của người khác. Nhưng mà tại sao sau cùng vẫn thất bại? Cũng do tâm ngạo mạn khởi lên, cảm thấy không ai bằng mình. Lời khuyên của người khác thì nghe không vào. Tôi từng xem rất nhiều tạp chí doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp rất lớn trên toàn cầu, tại sao sau cùng vẫn thất bại? Là do bản thân của chủ doanh nghiệp có những thành tựu này, tự mãn. Sau cùng, lời của cố vấn nghe không vào, lời của thuộc hạ nghe không vào, sẽ thất bại. Kế đó, Đức Khổng Tử nói với học trò. Con người sao có thể tự mãn mà không nghiêng đổ? Phải cao nhi năng hạ, mãn nhi năng hư. Học thức rất tốt, nhưng lại khiêm tốn rất mực, không tự mãn. Phú nhi năng kiệm, rất giàu có, nhưng lại rất tiết kiệm. Địa vị rất cao quý, nhưng lại khiêm cung đối với người khác. Quý nhi năng ti. Tôi có một vị trưởng bối. Ông làm cảnh sát. Bạn bè của ông, bạn học của ông được cử đến nhà những quan cao cấp bộ trưởng làm nhân viên an ninh bảo vệ họ. Kết quả khi nhìn thấy con em của những quan cao cấp này, ví dụ sắp đi ra ngoài, họ là nhân viên an ninh. Kết quả giúp người ta mở cửa tự động. Nhìn thấy con em của những quan lớn này rất hung hăng, chậm như con rùa mắng người. Sau đó, quan sát những quan lớn này, không lâu sau thì sụp. Từ đâu mà thấy? Con nào thì sao? Cha đấy. Sau đó nhận thấy hơn quá một nửa con cháu đời sau của các quan lớn đều rất ngạo mạn. Cho nên con người khi phú quý mà biết khiêm tốn, biết tiết kiệm thì rất không đơn giản. Những quan lớn đó phải có trí huệ mới dạy ra con cháu tốt. Họa phước đi đôi. Có tiền không có nghĩa là chuyện tốt. Quý vị biết giấu giàu dạy con thì mới có trí huệ. Sau đó, ông nhìn thấy số ít con cháu của các quan lớn hết sức khiêm cung. Mỗi lần phải ra ngoài, cảm ơn sự chăm sóc của bác, cảm ơn. Kết quả quan sát thấy những con em quan lớn như vậy ai cũng rất có tiền đồ. Cho nên quý nhi năng ti, tôn trọng người khác, không đứng trên cao ngạo. Trí nhi năng ngu, đại trí nhược ngu, không giở trò láo cá, không dùng sự thông minh bắt nạt người khác. Dũng nhi năng khiếp, mặc dù rất có dũng khí, rất quyết đoán, nhưng không phải cái dũng của hạng phàm phu, vẫn hiểu được từ khiếp này là cẩn thận, thận trọng dè dặt. Biện nhi năng nạp, mặc dù rất có biện tài, nhưng lại không dùng biện tài để trấn áp người khác. Biết trầm lặng. Khi bắt buộc phải nói rõ rất nhiều đạo lý thì mới dùng tới tài ăn nói của mình. Lúc bình thường thì đều khá cung kính. Tài khoa này không nên phơi bày dễ dãi. Nếu không, dần dần sẽ biến thành tự cho là vậy. Sẽ đắc ý, như vậy sẽ không tốt. Biện nhi năng nạp, bác nhi năng thiện. Học vấn rất sâu rộng, nhưng trong tâm luôn cảm thấy mình còn rất thiện cận. Thực ra, tất cả những điều này đều là thái độ khiêm cung. Minh nhi năng ám, rất nhiều việc thấy rất rõ ràng, nhưng đối với người lại không hà khắc, có thể hồ đồ dễ dãi, có lúc giả vờ hồ đồ, không để cho người ta không còn chốn dung thân. Cái này là khiêm tốn thọ ích. Giữ gìn sự khiêm cung này sẽ có thể đạt được lợi ích rất lớn. Chúng ta có thái độ tốt này rồi, cái đó phải phán đoán. Người chững chạc trưởng thành sẽ có những đặc trưng gì? Người bây giờ nếu như không có sức phán đoán, ví dụ nói tiếp xúc một người, họ nói tôi và quan lớn nào đó rất là tốt, tôi và người nổi tiếng nào đó rất là tốt, chúng ta sẽ rất hâm mộ. Hình như cảm thấy thật là lợi hại. Thực ra, một người thường đi nói như vậy. Tôi có quen với người nào đó, tôi với ai đó có quan hệ rất tốt. Thực ra họ đã khoe khoang rồi. Điều này được không phải là biểu hiện của một người có đức hạnh. Ngược lại là gì? Người chững chạc trước tiên họ sẽ khiêm tốn. Kế đó, họ dĩ hòa vi quý. Người có trải nghiệm cuộc đời đều biết việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Họ sẽ không vô cớ sanh sự. Cái này mới là trí huệ của cuộc đời. Hơn nữa, họ sẽ niệm niệm suy nghĩ cho người khác, không kết ác duyên với người khác. Đây chính là thái độ dĩ hòa vi quý. Nếu như họ chỉ đạo chúng ta tuyệt giao bất xuất ác ngôn, cho dù duyên phận với người này đã hết, nhất định cũng không nổi nóng mắng người. Con người sống chung với nhau đều nên nhìn xa một chút, đừng có thỏa mãn tính khí nhất thời. Kể cả người trưởng thành, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho đại cục. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Tấn đương thời, thời Tấn thành công, có một đại thần tên là Triệu Thuẫn. Ông là một đại tướng quân, Ngoài ra có một quan lớn là Đại Tư Khấu Đồ Ngạn Giả. Sự việc xảy ra vào thời Tấn. Kết quả, Đồ Ngạn Giả muốn ám hại Đại Tướng Quân Triệu Thuẫn. Sau đó, bày kế khiến cho quân Dương không tin tưởng Triệu Thuẫn. Do tiên quân Tấn Linh Công của nước Tấn u mê. Kết quả sau đó đã bị tiên tổ của nhà họ Triệu giết mất. Cho nên Đồ Ngạn Giả mượn cớ này gán tội lên người Triệu Thuẫn. Liền nói tổ tiên ông ta đã giết chết tổ tiên của ngài. Ông ta cũng sẽ uy hiếp tới ngài, đã gây ra đủ lời đồn, không chỉ giết mất trung thần này, còn cho tru di cả gia tộc của ông. Hồi đó, vợ của Triệu Thuẫn đang mang thai. Vợ của ông là chị của Tấn Thành Công, nên không bị giết đi. Kết quả, sanh được một đứa con trai. Nghĩa là cả gia tộc nhà ông chỉ còn một huyết mạch này mà thôi. Triệu Thuẫn có một người bạn thân tên là Trình Anh. Còn có một môn khách của Triệu Thuẫn tên là Công Tôn Sử Cửu. Biết được Đồ Ngạn Giả chắc chắn sẽ sát hại huyết mạch sau cùng này. Hai người họ giao hẹn với nhau. Trình Anh và Công Tôn Sử Cửu muốn báo đáp tình nghĩa của Triệu Thuẫn. Làm sao đây? Trình Anh đem đứa con của mình giao cho Công Tôn Sử Cửu. Sau đó bảo Công Tôn Sử Cửu đưa đứa nhỏ này vào núi sâu mà nuôi dưỡng. Là con của Trình Anh. Sau đó, Trình Anh chạy đi báo với Đồ Ngạn Giả rằng đứa con trai duy nhất của Triệu Thuẫn đã giao cho Công Tôn Sử Cửu giấu trong núi sâu rồi. Tức là ông ấy đi báo tin, nhận được 1.000 lượng vàng. Sau đó, Đồ Ngạn Giả đem người đi giết Công Tôn Sử Cửu và đứa nhỏ này. Thực ra là Trình Anh hiến ra đứa con ruột thịt của chính mình, hy sinh cho con của Triệu Thuẫn. Hơn nữa, còn nhẫn nhục chịu đựng hơn 10 năm. Chúng ta nghe được tình nghĩa này của người xưa, thực sự là kính sợ bái phục. Tình nghĩa vì bạn bè, vì muốn giữ lại huyết mạch duy nhất của bạn mình. Hồi đó, Trình Anh đang lên kế hoạch cho việc này, đã thương lượng với Công Tôn Sử Cửu. Kết quả Công Tôn Sử Cửu đã hỏi ông. Ông thấy lập tức chết vì bạn dễ hơn. Hay không chết mà nhẫn nhục chịu đựng 10-20 năm dễ hơn. Trình Anh tất nhiên đã nói. Tất nhiên là bây giờ chết sẽ dễ dàng hơn. Người trước đây vì nghĩa mà hy sinh cả sinh mạng. Kết quả Công Tôn Sử Cửu nói, vậy việc khó thì để ông làm, việc dễ để tôi làm trước. Ông liền ôm đứa con của Trình Anh đi lên núi. Cho nên Trình Anh đã cứu đứa con côi cút duy nhất của họ Triệu. Đại Lục còn quay câu chuyện này thành phim. Thực ra, bây giờ cả Đại Lục dùng những bộ phim này quay lại những sự trung hiếu tiết nghĩa của thời xưa, hết sức có năng lượng giáo hóa. Tấm gương thời xưa khiến cho nhân dân cả nước học tập, kể cả những tấm gương tốt thời nay. 2 năm một lần, đều có chọn ra những tấm gương đạo đức. Nhân dân cả nước nhìn thấy những tấm gương này đều học tập theo họ, hơn nữa số người tham dự mỗi hoạt động đều trên hàng trăm triệu người. Mặc dù chúng ta không tham gia, chỉ nhìn thấy những giải thưởng đó, những câu chuyện đó cũng đều cảm động hết sức. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.